núi rừng, người thì ở trên, các vị trăng sao trong không gian, đều là không tưởng mà chơi, không giải quyết được vấn đề của sự sống và sự chết. Cho nên đối với văn học của thiền học của các vị thiền sư, sinh tử mới là sự đại, còn tất cả những sự việc chỉ là phù phiếm của xã hội, của con người mà thôi, của không tưởng. Vậy thì sinh tử sự đại có nghĩa là sự sinh và sự tử mới là cái việc lớn. Mà khoa học họ đã giải quyết được cái việc lớn sinh tử chưa? Chưa. Cũng như chưa có một tôn giáo nào có khả năng để giải quyết vấn đề sống, giải quyết vấn đề của sinh tử hết á. Chưa. Từ trước đến giờ, từ quá khứ cho đến ngày hôm nay, và chắc chắn rằng từ ngày hôm nay mãi mãi cho đến ngàn sau, chưa có ai có đủ khả năng để giải quyết vấn đề sự sống và sự chết cho con người. Đạo Phật có một phương thức nào giải quyết sự sống và sự chết cho con người chưa? Có chưa? Có rồi. Chính vì có rồi cho nên cái niết bàn của A-la-hớn là một niết bàn tối thắng. Đối với quả vị A-la-hớn là sự sanh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Bất thọ hậu hữu có nghĩa là không còn thọ lấy đời sau, mà không còn thọ lấy đời sau có nghĩa là chấm dứt sinh tử. Có hiểu không mà gật cái đầu. Vậy thì sự sanh dĩ tận có nghĩa là việc sinh ra ở với đời nữa, không còn nữa, chấm dứt rồi. Phạm hạnh dĩ lập có nghĩa là cái hạnh lành đó, cái hạnh thanh tịnh đó đã thiết lập trong cái cương vị của một vị A-la-hớn. Sở tác dĩ biện có nghĩa là việc gì cần làm thì đã làm xong rồi. Bất thọ hậu hữu là không thọ lấy cái thân ở đời sau. Vậy thì Đạo Phật có một cái pháp môn, có một cái loại thuốc, mà nếu ai uống thuốc đó, ai thực hành cái pháp môn đó, thì người đó sẽ chấm dứt sinh tử luân hồi, bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Mà từ trước đến giờ, có ai dám tuyên bố điều đó không? Có đâu. Chưa dám nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh nữa, chứ đừng nói cái gì. Tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật, ai dám nói câu nói đó không? Có không? Làm gì có? Hả? Thầy? No. Thầy chỉ lặp lại những gì nói trong kinh điển thôi, chứ thầy cũng chưa có tài ba lỗi lạc gì hết ấy. Cũng chưa phải là ba đầu sáu tay. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái nguồn sinh động và tạo nên một cái khả tính để nuôi dưỡng con người và chúng sinh đi trên cái con đường giác ngộ và giải thoát chỉ có Đạo Phật. Chỉ có Đạo Phật, chưa có ai mà nói lên được tất cả những cái điều đó. Từ trước đến giờ quý đệ học kinh này, học luật này, học luận này, trời ơi, thuộc lòng kinh điển, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả, nếu ai nói hay làm với một tâm thiện, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng với hình, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả, nếu ai nói hay làm với một tâm bất thiện thì khổ đau lăn theo giống như là bánh xe đè đến dấu chân con vật kéo xe. Thuộc lòng hết trơn hết trọi rồi. Nhưng mà sự thuộc lòng đó, nếu chúng ta không áp dụng để cho tâm của mình được tôi luyện, là hãy làm các việc thiện đi con, đừng làm các việc ác đi con. Có đâu. Chút chút thôi. Ngày hôm nay đi chùa, khóa tu học Phật Pháp lần thứ 28, bây giờ gặp lại quý đạo hữu, khuôn mặt nào cũng dễ thương. Nhờ tinh thần giáo Pháp đã tôi luyện mình, sống trong hương vị của giáo Pháp. Mà quý đạo hữu đã nghe rằng nước bốn biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Không có nước biển nào mà không có vị mặn hết. Và tinh thần giáo Pháp chỉ có một hương vị duy nhất, đó là giải thoát. Mà quả thật quý đạo hữu đang tắm mình trong cái hương vị giải thoát đó. Và nếu một ngày mai kia mình xa rời cái môi trường đó, quả thật là mình không biết, tùy quý đạo hữu. Thứ năm, mưu sinh chân chánh, đó là chánh mạng. Mọi người đều phải làm việc để nuôi sống cho chính mình và cho thân nhân mình, đó là điều hiển nhiên. Nhưng trong những công việc mưu sinh cũng có những việc tốt và cũng có những việc xấu. Người tu học không nên chọn những công việc có thể gây đau khổ đến cho người khác, làm tăng thêm sự bất công cho xã hội, hoặc tàn hại thiên nhiên và tiêu diệt sự sống của mọi loài. Quý đạo hữu thấy Phật dạy chưa? Không những cần tôn trọng cho đời sống của chính bản thân của mình, không phải tôn trọng đời sống cho những người bạn bè, cha mẹ, bà con, quyến thuộc của mình, mà phải tôn trọng cả cái môi trường, cả cái môi sinh cho những loài sinh động vật chung quanh mình. Trời đất quỷ thần, ai có ai mà dạy tỉ mỉ tản mẵn mà thương yêu đến như vậy không? Chỉ có đạo Phật. Hồi nãy giờ có nói chỉ có đạo Phật không thôi không? Mới giảng dạy một cách tỉ mỉ như thế đó. Này quý vị hữu nghe này, người tu học không nên chọn lựa những việc gây ra đau khổ cho kẻ khác, làm tăng thêm sự bất công cho xã hội hoặc tàn hại thiên nhiên và tiêu diệt sự sống của mọi loài. Người tu học khi có ý thức mưu sinh chân chính thì sẽ tìm những nghề nghiệp lương thiện, trong sạch, tâm niệm không gian tham, không lương lẹo, không lường gạt, không bóc lột sức người, không lạm dụng sức vật, không làm giàu có trên mồ hôi nước mắt người khác. Những công việc như thế tạo nên sự buôn bán, vân vân và vân vân. Tại sao đạo Phật chỉ giảng dạy cho con người ngồi thiền niệm Phật để thành Phật thôi? Đạo Phật lại giảng dạy cho con người có một đời sống hạnh phúc giữa xã hội này, kể cả môi sinh, kể cả môi trường, kể cả vân vân và vân vân. Đạo Phật giảng dạy cho mình như vậy đó. Cách đây gần 3.000 năm về trước, Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng không được giết hại chúng sinh. Bây giờ vào trong thời đại này, ở các thế giới văn minh tiến bộ như Pháp Quốc chúng ta, là đừng có giết những cái con cá mà nó chưa đến tuổi ngăn. Có không? Đừng có giết những cái loài mà những con vật nó hiếm hoi trong rừng ngăn, nó sẽ tuyệt chủng. Thấy chưa? Cách đây gần 3.000 năm mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng mình hãy tôn trọng môi trường, môi sinh như vậy. Chứng tỏ rằng văn minh khoa học là một cái mà nó lẹt đẹt, nó chạy theo sau. Trong khi đó Đức Thế Tôn đã nói cách đây gần 3.000 năm về trước, mà không phải 3.000 năm về trước, mà vô lượng kiếp, với một cái nhất thiết chủng trí, với cái Phật nhãn. Chính vì Phật nhãn cho nên Phật quán nhất bất thủy bát vạn tứ thiên trùng nhược bất trì chỉ chúng như thực chúng sinh dục. Trong khi đó bây giờ cuối thế kỷ 21 đầu thế kỷ 20, ủa? Cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, bây giờ mới để cái ống, cái gì? Để kính hiển vi vô mới thấy một ly nước, thấy vi trùng lúc nhúc ở trong đó. Quý đều thấy cái tinh thần tu chứng của đạo Phật là vượt cả không gian và thời gian. Cho nên nói tinh thần giáo pháp tứ diệu đế là một tinh thần giáo pháp vượt cả không gian, vượt cả thời gian. Tại sao tinh thần giáo pháp tứ diệu đế vượt khỏi không gian và thời gian? Thời gian nào cũng khổ, thời gian nào cũng có nguyên nhân để tập thành cái khổ, và thời gian nào cũng có con người tu tập và chứng đắc. Không có một thời gian nào, không có một không gian nào mà con người đó tu tập mà con người đó không chứng đắc. Cho nên thời gian nào cũng có khổ đế, cũng có tập đế, cũng có diệt đế, cũng có đạo đế. Hồi trinh chúng ta sống trên quê hương Việt Nam của chúng ta nghĩ rằng trời ơi, cái nỗi khổ vô cùng tận, cơm không có ăn, áo không có mặc, nhà thì ở nhà tranh vách lá vân vân. Thôi mình nghĩ rằng mình xuống con thuyền đi vượt biên đi qua Mỹ, mình sẽ có nhà lầu, mình qua bên Pháp, mình sẽ có xe hơi. Nhưng mà có ai ngờ đâu đến giờ phút này thầy nghe lại mấy người đi vượt biên qua sống ở nơi đây. Dạ thưa thầy, Việt Nam mình có đủ 12 con giáp, bây giờ qua đây rồi chỉ còn có một con. Sao chị lắc lắc cái đầu? Bây giờ chỉ còn có một con à? Con đó là con trâu đi cày suốt ngày. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tinh thần giáo pháp tứ diệu đế ở Việt Nam cũng chân thật, đi qua Mỹ cũng chân thật, đi qua Pháp cũng đúng với cái không gian và thời gian đó. Không có. Cho nên gọi tinh thần giáo pháp tứ diệu đế là tinh thần giáo pháp đế, là chân thật, là chắc, là vững bền. Đế, vậy thì khổ đế là một cái sự thật về khổ, một cái tập đế là cái sự thật về tập, đạo đế là một cái sự thật về cái tinh thần giáo pháp bát chánh đạo, và diệt đế là một tinh thần giáo pháp tu chứng niết bàn. Chắc chắn đế là chắc chắn, đế là chân thật. Quý vị hương nhớ nha, năn nỉ nhớ đó. Ồ, còn được mấy phút nữa? Hết rồi. Dạ, quá 10 phút rồi. Vậy đó mà làm thinh luôn, không chịu nói. Cho nên thưa quý đạo hữu, đó là những cái tinh thần giáo pháp. Quý đạo hữu đừng nghĩ rằng mình học thiên kinh vạn quyển của đạo Phật, rồi mình vỗ ngực rằng mình là người hiểu đạo Phật. Mà mình hiểu được tinh thần của đạo Phật, lòng từ bi của đạo Phật giảng dạy cho con người làm cái gì, tinh thần đạo Phật đã xây dựng cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử ở thế gian như thế nào, và hiểu được tinh thần giáo pháp xuất thế gian của đạo Phật để thăng tiến trên con đường trở thành một bậc thánh như thế nào, và mình hiểu được thực chất của đạo Phật, đó là cái lòng từ bi, đó là cái trí tuệ siêu việt mà chỉ có đạo Phật mới có được đời sống cho những con người mà thôi, ngoài ra không có ai khác hơn nữa đâu. Cho nên dẫu biết rằng thời gian chúng ta sống cách Phật lâu xa, nhưng mà đến giờ phút này chúng ta nghe, còn nghe được những lời giảng dạy của đạo Phật. Sống khép mình trên cái tinh thần của đạo Phật, quả là một cái hạnh phúc to lớn của đời mình. Kính mong toàn thể quý đệ hữu hãy gìn giữ cái phước báo đó, hãy gìn giữ cái đời sống thánh thiện đó, để hoàn thành một cái nhân cách con người tốt đẹp cho ngày hôm nay và trong những ngày tháng ở tương lai. Nguyện cầu quý đệ hữu tinh tấn tu hành đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự nhiên cái lũ đi tới lấy cái iPhone mà chẳng có nói ai một lời nói cảm ơn. Nguyện đêm này hướng về khâm tân ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.